Bây giờ thì là thời giờ chúng ta sẽ thờ phượng Chúa với nhau. Quý ông bạn chị em, xin Chúa trời ban phước cho chúng ta trong thời giờ này. Tôi biết là ngày hôm nay ngày Father's Day, nhưng mà ngoài rất là u ám. Không biết có phải là tại vì Father's Day mà có một ngày u ám như vậy hay không? Buổi sáng hôm nay tôi nghe ở trong cái lớp học trường chiến dược có một vài anh em vào rất là sớm và bảo rằng hôm nay Father's Day mà sao u ám quá như thế này. Nhưng mà thường thì Father's Day là u ám, quý ông bạn chị em thấy điều đó không? Cái gì người nói vui rằng có lẽ cái ngày lễ cha là cái ngày boring nhất trong tất cả các ngày lễ trong năm. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng mà sự thật là thế này. Trong cuộc sống chúng ta đang sống, giữa gia đình và xã hội chúng ta đang sống, một cách nào đó cái hình ảnh của người cha nó giảm bớt rất là nhiều so với nhiều thập niên, nhiều thế kỷ trước đây. Cũng không cần phải nhiều người lớn tuổi cái hình như nhớ lại những năm tháng trước, những cách mình nhìn với cha, và ngày hôm nay nó khác biệt. Vì vậy cho nên vị trí và hình ảnh của người cha có vẻ như không còn đáng kính trong xã hội, trong gia đình, trong cộng đồng. Nhưng quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh không đồng ý vì điều đó. Mặc dù người khác nói thế nào, dù rằng xã hội có thể thay đổi, quan điểm cuộc sống thay đổi, nhưng lời Chúa không bao giờ thay đổi. Và nếu lời Chúa không bao giờ thay đổi, lời Chúa xác định vị trí của một người cha, một người đàn ông trong một gia đình là vô cùng quan trọng, thì điều đó vẫn còn ngày hôm nay. Dù người khác nghĩ thế nào, dù xã hội nghĩ ra sao, dù những người con trong gia đình thế nào, lời Đức Chúa Trời vẫn khẳng định điều đó. Cho nên buổi sáng hôm nay khi chúng ta suy gẫm với nhau về lời của Chúa, hãy để trong trí rằng trong cái ngày lễ từ phù của chúng ta, hãy nghĩ đến cái việc mà cái đấng, cái vị, cái người đầu tiên trong cuộc đời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8, xin lỗi, từ đoạn 6 đến đoạn 8 của Sáng Thế Ký là một bước ngoặt của nhân loại. Đấy là một bước ngoặt mà nó sẽ thay đổi cái dòng lịch sử của nhân loại, thay đổi một cái tình trạng của nhân loại khi tội lỗi gia tăng. Chúa quyết định đoán phạt và hủy diệt toàn bộ nhân loại. Cả nhân loại bị hủy diệt, Kinh Thánh chép điều đó. Nhưng ở trong cái số nhân loại mà bị hủy diệt đó, mà ở trong cái thời đó, thì có một gia đình được sống sót. Quý ông bạn cho em biết, nếu quý vị quen với Kinh Thánh thì biết đó là gia đình của Noe. Làm cách nào để gia đình Noe được sống sót, được qua cơn đại nạn? Bởi vì trong gia đình đó có một người đàn ông tin kính. Bởi vì trong gia đình đó có một người chồng, có một người cha tin kính. Cho nên ở trong cái tình trạng xã hội của chúng ta ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em, tất cả các gia đình của chúng ta ngày hôm nay cần một người đàn ông tin kính như vậy. Và đó là điều chúng ta sẽ suy gẫm với hôm nay để thấy cái chân dung của người đàn ông tin kính như thế nào. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 8 mà chúng ta đọc trong phần câu gốc của cái bài giảng của tôi hôm nay, đó là Phaolô nói với Timôthê, và dĩ nhiên đối với tất cả những người đàn ông, ông nói cho thế này: vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời. Nghĩa là những người đàn ông đó phải thờ phượng Đức Chúa Trời, phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng một đời sống thánh khiết. Và người đàn ông đó phải cầu nguyện ở khắp mọi nơi, tức là có thể cầu nguyện ở trong nhà thờ, nhưng cầu nguyện ở phòng riêng, cầu nguyện ở nhà cũng như cầu nguyện ở chốn công cộng. Rất là nhiều người đàn ông ngày hôm nay chỉ cầu nguyện trong nhà thờ trước mặt mọi người, nhưng ở chỗ riêng tư không cầu nguyện. Và điều đó đem đến sự thất bại cho chúng ta. Và ông nói gì nữa? Rằng chớ có giận dữ và cãi cọ. Quý vị cho em thấy tại sao điều này nói với người đàn ông? Bởi vì đó là một cái bản chất của người đàn ông, sẽ dễ phổ bày tỏ ra bên ngoài, dễ giận dữ và cãi cọ. Tức là cái mỹ đức, cái phẩm hành của chúng ta không khe nó nữa và bày tỏ ra. Và đó là lời của Phaolô. Cho nên có lẽ nhiều người cảm thấy bối rối với hình ảnh này. Do vậy thì trong lời Chúa trong buổi sáng hôm nay, tôi muốn tôi và quý ông bà anh chị em cùng học lời Chúa với nhau để nhìn thấy chân dung của người đàn ông, chân dung của một người cha tin kính trong một gia đình, trong một xã hội, trong hội thánh của Đức Chúa Trời như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6, quý ông bà anh chị em mở trở ra và chúng ta cùng học chung với nhau. Điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy người đàn ông tin kính là người đàn ông bước đi với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một đời xã hội mà tình trạng đạo đức suy đồi. Và nhiều người chúng ta biết rằng suy đồi ngoài kia, và chúng ta muốn tồn tại với sự suy đồi của xã hội thì chúng ta phải sống theo sự suy đồi đó. Tức là người ta sống sao mình sống vậy, mình mới có thể tồn tại được. Và nhiều người dùng cái chữ là họ bây giờ cuốn theo chiều gió là như vậy. Nhưng liệu Cơ Đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có bắt buộc phải cuốn theo như vậy hay không? Trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 6, quý ông bạn chị em mở ra và chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện thế này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6, người đàn ông, người cha Noe sống giữa một tình trạng đạo đức băng hoại mà Kinh Thánh chép đến. Chúng ta trở lại về đó để chúng ta sẽ thấy thế này. Ở trong câu số 5, Sáng Thế Ký đoạn 6 chép như thế này: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Chúa nhìn thấy trong lòng của những người ở thời bấy giờ và thấy tội lỗi. Rồi sau đó qua câu số 11 và câu số 12, Kinh Thánh chép thế này: Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại vì hết thảy xác thịt, làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Tôi đọc và tôi để ý thấy mấy trong hai câu này ba lần nhắc lại chữ bại hoại, chữ suy đồi, sự sa sút của tình trạng xã hội. Và đó là cái thực tế xã hội mà Noe đang sống, gia đình ông phải đang sống. Nếu quý ông bà anh chị em ít nhiều mà cảm thấy rằng ô mình sống ở trong xã hội này bây giờ nó cũng đạo đức, nó cũng suy đồi, hãy biết rằng điều này không phải là cái chuyện mới đâu. Lịch sử lặp lại với những tình trạng như thế này. Nhưng mà Noe một người sống trong tình trạng như vậy, và Kinh Thánh chép gì về ông? Thế thì Noe cũng như chúng ta sống ở trong tình trạng đó, thì trên Kinh Thánh chép về ông như thế nào, ông sống ra làm sao gì đó. Ở trong câu 8 và câu 9, quý vị sẽ mở lại Kinh Thánh và thấy đây là điều Chúa nói rằng: Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong hoàn cảnh tất cả mọi người sa sút và sống một đời sống thất bại, bại hoại, suy đồi như vậy, thì Kinh Thánh nói rằng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Và này là dòng dõi Noe ở trong câu số 9 rằng: Noe trong đời mình là một người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Dù xã hội thế nào, dù tình trạng đạo đức ngoài kia đó làm sao, người cùng làm với mình thế nào, Noe vẫn cam kết rằng ông đồng đi với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Và chính điều đó đã làm cho đời sống ông trở nên tin kính và đã cứu được gia đình ông ở trong những cái hoàn cảnh bị Đức Chúa Trời quỷ diệt. Thưa quý ông bà, anh chị em, thế giới chúng ta sống đang ngày càng băng hoại. Như chúng ta biết, tình trạng đạo đức suy đồi, sự bất kính, sự phá thai, quan hệ bất chính và bao nhiêu những điều khác vẫn dồn dập từ nhiều năm và cho đến bây giờ. Có lẽ là chúng ta thấy thế giới chúng ta đẹp hơn, giàu hơn, đầy đủ hơn, nhưng cái tình trạng đạo đức càng suy đồi hơn. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh để thấy đây là điều sứ đồ Phaolô nói với Timôthê ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3. Tôi xin đọc và quý ông bà anh chị em cùng nghe với tôi trong lời Chúa nói trong Timôthê thứ nhì đoạn 3. Đây là điều mà Phaolô nói với Timôthê trong những ngày cuối cùng rằng: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tức người ta chỉ ích kỷ, chỉ lo cho mình, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Điều đó không đúng không quý ông bà anh chị em? Yes, đầy dẫy hết. Và trong câu số 3, vô tình, khó hòa thuận. Tôi thấy nó rất là gần, rất là cụ thể. Hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy, phản bàn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Và đó là tình trạng chúng ta đang sống, và thế giới chúng ta đang sống. Và ở trong hoàn cảnh như vậy thì nhiều người trong chúng ta, đặc biệt những người đàn ông, rất là dễ bị lôi cuốn theo cái trào lưu, và chúng ta dễ dàng thấy sự cám dỗ là cái đường bình thường. Thiên hạ làm hà rầm, cho nên tôi cũng có thể sống được như vậy. Làm thế nào để tôi đi ngược lại cái tình trạng xã hội như thế này? Và trong Kinh Thánh chép thế này, quý ông bà anh chị em, trong trường hợp trở lại lần nữa, trở lại với cái bài học của Noe để biết rằng chỉ có thể bước đi với Chúa chúng ta mới có thể đứng vững trước sự cám dỗ. Trước một cái tình trạng trào lưu đang mỗi ngày càng hư hỏng như vậy thì Noe quyết định sống một đời sống tin kính, bước đi với Chúa để có thể sống tin kính. Và chính cái sự sống bước đi với Chúa, kính sợ Chúa đó đã cứu ông và cứu cả gia đình ông. Cho nên tôi và quý ông bà anh chị em, đặc biệt những người đàn ông, tôi xin thưa với quý vị buổi sáng hôm nay rằng chúng ta sẽ làm mọi việc, nỗ lực mọi điều, nhưng chúng ta không có bước đi với Chúa mỗi ngày, thiếu đời sống tin kính, chúng ta sẽ sụp đổ cả đời sống cá nhân chúng ta và cả gia đình của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô khi nói với thánh Philip ngày xưa, ông nói như thế này: anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, hãy trở nên như một ánh sáng, con cái Đức Chúa Trời, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Và đó là cái đòi hỏi, cái kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với những con người yêu mến Chúa, theo Chúa, đặc biệt những người nam trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói điều này một lần nữa rằng hỡi những người đàn ông, những người cha trong Chúa, hãy bước đi trong mối liên hệ với Chúa, phải giữ kỷ luật thuộc linh, hãy bày tỏ cái, thiết lập cái mối liên hệ với Chúa và gần gũi lời của Đức Chúa Trời. Một trong những nan đề, một trong những cái nhược điểm của người đàn ông đó là không có kỷ luật, và đặc biệt càng không có kỷ luật tâm linh. Khi mà nghe một bài giảng, một cái chương trình bồi linh nào nóng lên quá để về kêu vợ kêu con lên cầu nguyện, nhưng mà khoảng 3 ngày sau, 3 tuần sau tắt liền. Nhưng mà Kinh Thánh bảo rằng chúng ta phải giữ điều đó trong đời sống tâm linh của chúng ta, vì chúng ta, vì gia đình của chúng ta và vì hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên bất kỳ một người đàn ông hãy bước theo Chúa, hãy bước theo Chúa một cách có cái muốn liên hệ với Chúa, hãy bày tỏ đời sống tin kính của chúng ta với người khác, và trên hết hãy giữ kỷ luật tâm linh của chúng ta. Hãy biết lời Chúa riêng cho đời sống của chúng ta, hãy giữ sự cầu nguyện trong đời sống của chúng ta, hãy có mối liên hệ với Chúa trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay là một trong những điều mà trong hội thánh thường là người nữ đông hơn người nam. Trong những cái chỗ phục vụ, người nữ đông hơn người nam. Và có nhiều người đàn ông nghĩ rằng ô, cái chỗ đó là cái chỗ dành cho người nữ, người đàn bà. Những thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người thậm chí dùng tiếng Anh là that a woman things. No, it's not a woman things. Đức Chúa Trời kêu gọi những người đàn ông trước hết. Sự tin kính phải bắt đầu từ người đàn ông trong gia đình. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì có những người đàn bà ngày hôm nay trung tín theo Chúa. Những quý ông bà, anh chị em ơi, cái trách nhiệm, cái gánh nặng, cái điều mà Đức Chúa Trời đặt trên vai của những người chồng, người cha vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Vì vậy hãy tiếp tục sống trong mối liên hệ với Chúa để chúng ta có thể giữ một đời sống tin kính, và điều đó sẽ dạy con cháu của chúng ta để phước hạnh cho gia đình của chúng ta và làm sáng danh Chúa. Và bao lâu rồi quý ông bà, anh chị em không ở riêng với Chúa? Bao lâu rồi quý vị không bước đi với Chúa một cách riêng tư, một cách cá nhân? Nếu lời Chúa cáo trách quý vị hôm nay, hãy cam kết với Chúa rằng hãy thiết lập lại điều đó trong đời sống cá nhân của quý vị. Điều thứ hai chúng ta sẽ thấy trong cái gương của Noe, đó là ông vâng lời Chúa. Ông không chỉ bước theo Chúa mỗi ngày, lắng nghe lời Chúa, nhưng mà ông còn vâng lời theo lời Chúa nữa. Như chúng ta thấy trong câu chuyện, thế gian đầy dẫy sự bại hoại, và Đức Chúa Trời có một quyết định hết sức khó khăn, quyết định mà Đức Chúa Trời cảm thấy đau lòng, quyết định đó là hủy diệt loài người. Ở trong câu số 13 và câu số 14, Chúa nói với Noe như thế này: kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy sự hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Đó là Chúa nói cả nhân loại ngồi kia. Nhưng mà còn Chúa thì còn Noe thì thế nào? Câu số 14 Chúa nói rằng: ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Quý ông bà anh chị em thấy đây là lời mà Chúa bảo Noe, đó là phải đóng chiếc tàu, phải trét bề nghiền đốn gỗ xuống, rồi đóng thành một chiếc tàu, trét nhựa bên trong, nhựa bên ngoài. Tôi không hình dung ra cái mức độ phát triển lúc bây giờ, nhưng mà đọc điều này chúng ta sẽ thấy rằng cái mức độ phát triển đã có. Khi mà đóng một chiếc tàu như vậy, lấy nhựa chai, nhựa chai trét bên trong và trét bên ngoài để giữ cho nước không thấm vào bên trong, để chiếc tàu có thể nổi được. Đó là cái điều mà Chúa hướng dẫn Noe làm. Và sau đó chúng ta biết thế này, ở trong câu 15 trở đi, Chúa nói từng chi tiết về cái việc là phải đóng như thế nào, là bề cao bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, và cửa sổ để như thế nào, rồi đem vật vào ra làm sao, những cái con vật đó. Rồi Chúa bảo rằng khi các ngươi vào thì đem vật đó vào tàu, và rất là chi tiết rằng phải đem vật vào tàu, phải đem thức ăn cho chúng nó nữa. Về sau chúng ta sẽ biết rằng Chúa dặn Noe là đem những cái cặp thanh sạch và cặp không thanh sạch, có một tất cả các loài đem vào. Những cái chi tiết Chúa chỉ cho Noe, nhưng mà điều đầu tiên Noe phải làm đó là đóng gia đình, đóng tàu để cứu ông và cứu gia đình của ông. Quý ông bạn chị em, Noe đóng tàu khi nào? Có phải ông đóng tàu cái lúc mà bắt đầu trời mưa lớn không? Có phải nước đổ ào ào xuống, ông đã chết rồi bây giờ phải đi đóng tàu chứ không nước dâng lên? No, cuộc sống vẫn là bình thường. Có thể là nắng vẫn còn chói chang, đất ngoài đồng vẫn còn khô khốc nứt nẻ. Nhưng Noe này đã đóng tàu. Đóng tàu ở trong cảnh trạng như vậy, tại vì cái đóng tàu kéo dài nhiều năm. Và Noe đã đóng tàu khi mà điều đó chưa xảy ra, và không có cái dấu hiệu gì rằng ngày mai, ngày mốt sẽ mưa, sẽ có cơn đại hồng thủy đến. Nhưng Noe đã làm điều đó. Vì sao Noe làm? Ở trong câu số 22 thì chết như thế này, đó là Noe làm tất cả những điều đó theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Quý ông bà anh chị em, Noe đóng tàu đơn giản không phải là hoàn cảnh. Đơn giản không phải là tại vì ngoài kia đang mưa và nước dâng lên. Noe đóng tàu bởi vì Noe nghe lời Chúa và vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Đấy là một điều khó cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta bảo, Đức Chúa bảo rằng mình hãy vâng theo lời Chúa, Chúa dạy và hãy vâng lên lời Chúa mà thấy. Nhìn qua chúng ta có thấy gì đâu. Cho nên bây giờ làm sao đóng tàu trong khi mà ở ngoài kia còn nắng nóng? Điều đó sẽ xảy ra bởi đức tin mà thôi. Một người nghe lời Đức Chúa Trời dạy ngày hôm nay, chúng ta chuẩn bị cho đời sống của mình bởi vì đức tin của chúng ta. Và ở nhiều ngàn năm về sau, trong Hebrew đoạn 11, Kinh Thánh chép như thế này về Noe. Trong Hebrew đoạn 11 câu 7 chép rằng, bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Quý ông bạn chị em thấy điều đó không? Đây là những việc chưa thấy. Noe chưa thấy mà tin. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta chưa thấy, nhưng mà đó nó gọi là đức tin. Nếu quý vị nghĩ rằng ồ, ngày hôm nay mà mình mở cái bao thư rồi mình biết trong bao thư đó người ta gửi mình 5,000, ồ bây giờ tôi có đức tin, tôi có 5,000, it's not đức tin. Đức tin là khi mà người ta hứa rằng sẽ gửi đến, chúng ta tin rằng mình có điều đó. Và Đức Chúa Trời hứa rằng chúng ta ở trong Chúa, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta được cứu, chúng ta thuộc về là con của Đức Chúa Trời. Và hầu hết tất cả những điều đó nó đến từ đức tin. Cho nên Noe đã tin lời của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép như thế này, người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Quý ông bà anh chị em, đó là đức tin, đó là lời, sự vâng lời của Noe. Bây giờ thế này, nếu Noe không vâng lời Chúa, hoặc nếu Noe nghi ngờ và không làm điều đó, không chuẩn bị điều đó, thì điều gì xảy ra? Chết là cái chắc. Chết là cái chắc. Chết, ông chết, gia đình ông chết, vợ con chết, chết theo những người vô tín kia. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì Noe đã vâng lời, và sự vâng lời của Noe đã cứu cả gia đình của mình. Hầu hết những người đàn ông thường duy lý. Cũng có một số những người rất là dễ tin, nhưng mà đại đa số những người đàn ông duy lý. Đức Chúa Trời nắng tạo nên chúng ta như vậy, chẳng biết tại sao. Và nhiều người đàn ông rất là khó tin. Vợ con mà đi ra ngoài chợ và nghe bạn bè kể gì đó về, kể lại là nhất định là question tại chỗ. Sao tin được cái chuyện đó? Rồi cãi chày, cãi cối nữa, tại vì cái sự lý luận của người đàn ông. Và bởi vì thật ra thì khi một người duy lý không tin điều này điều khác, đôi khi điều đó là cái điều không đáng tin. Nhưng cũng có nhiều trường hợp là tại vì cái tính tự phụ của người đàn ông cho nên không chịu nghe ai hết. Và trong nhiều trường hợp, khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nói rằng no way, không thể được. Và bắt đầu chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em, đến sự bất tuân của lời của Đức Chúa Trời, sự vô tín với lời Đức Chúa Trời có thể làm hại đời sống của chúng ta và gia đình của mình. Cho nên hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta khi nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta tin lời Đức Chúa Trời, sống với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta làm theo lời Đức Chúa Trời, đó là điều Chúa muốn cho những người đàn ông. Ở trong Phục Truyền Lời Ký đoạn 6, đây là một trong những phần kinh thánh rất sớm Đức Chúa Trời nói với những người đàn ông, nói với những người chủ gia đình về lời của Đức Chúa Trời, và kêu gọi những người chủ của gia đình đó hãy sống theo lời của Đức Chúa Trời. Trong phục điều luật lệ ký đoạn 6, câu 6, câu 7, Kinh Thánh chép trên này: các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Lời nói đó dành cho các ông cha trước hết, lời đó dành cho người đàn ông trước hết. Bởi vì người đó có nghĩa là gì? Lời đó phải ở trong lòng các ngươi trước khi chúng ngươi dạy dỗ người khác. Câu số 7, số 6 thì bảo rằng ở trong lòng ngươi hãy học, hãy nhận lấy lời của Đức Chúa Trời, và bắt đầu dùng lời đó để dạy dỗ, để nói với con cái, dạy dỗ gia đình và hướng dẫn gia đình mình. Cho nên tôi thưa thưa quý vị, tất cả con cái Chúa, dĩ nhiên điều này nó tốt đẹp cho tất cả mọi người, những người mẹ, những người chị, những người nữ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng hãy nhớ một điều, điều này bắt đầu từ người đàn ông. Lời này đến với một người đàn ông, người cha trong gia đình. Vì vậy cho nên tôi xin nói điều này với tất cả mọi người, con cái Chúa, và đặc biệt những người cha, rằng hãy vâng giữ lời Chúa. Hãy dạy dỗ lời Chúa cho con cái mình. Hãy có nhiều người cha thì dù con cái mà đọc một phần Kinh Thánh nào nó không hiểu, hoặc là bắt đầu nó question, thì bắt đầu mình cứ cãi chày cãi cối theo cách của mình. Nhưng mà chính mình không có lời Chúa, không hiểu lời Chúa. Cho nên tôi kêu gọi các ông hãy học lời Chúa, nên khiêm nhường một chút khi học lời Chúa với nhau. Tôi biết có một vài người khi mà bước vào trong cái lớp đó mà cái người dạy Kinh Thánh là người nữ đó, thì không muốn học. Và tôi không nói ở ngoài trường thần học và các nơi, ở trong các lớp học Kinh Thánh, trong các lớp trường chủ nhật, tôi cũng vẫn thấy có rất nhiều người rất là khiêm nhường, bằng lòng để có thể học lời Chúa dù người dạy là ai. Điều quan trọng chúng ta học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, đặc biệt các ông, hãy học lời Chúa. Trong mấy tháng chúng ta đóng cửa tại đây thì các lớp trường chủ nhật vẫn mở, một số anh em vẫn học. Tôi biết một số lớp trường chủ nhật thì vẫn tương đối là ổn định, có một vài lớp thì không có ổn định, có một vài người thì không học thường. Bởi vì khi chúng ta đến nhà thờ thì học Kinh Thánh, nhưng mà ở nhà thì tự nhiên bao nhiêu thứ nó distract, rồi cuối cùng mọi người không có cái cam kết như vậy. Và có nhiều lớp học không ổn định. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, nhiều anh em vẫn học. Ở Hội Thánh chúng ta có một số các lớp, ở trong đó có lớp tối thứ tư. Trong thời gian gần đây tôi cảm ơn Chúa, bởi vì nhiều người vào học cùng với tôi. Có một số người ở xa vẫn có thể cùng vào học. Tôi cảm ơn Chúa điều đó, và khích lệ nhau trong học Kinh Thánh. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, quý vị không cần phải tốn tiền xăng, không cần phải lái xe đi xa. Quý ông bà anh chị em chỉ cần mở cái phone lên, mở cái computer mình lên, mình sẽ thấy có thể gia nhập được trong những lớp học Chúa, lời Chúa. Và cái sự học đó có thể là nó không cao siêu như chúng ta suy nghĩ, nhưng mà đó là những cái điều quan trọng trong đời sống. Vì lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày một chút sẽ bù đắp và xây dựng đời sống của chúng ta. Cho nên tôi thưa với các ông rằng một lần nữa, Hãy bớt đi sự tự phụ của mình, bớt đi sự tự cao của mình. Hãy hạ mình, tìm kiếm, học hỏi và vâng theo lời của Chúa. Điều đó đem lại ích lợi cho cá nhân mình, đem lại ích lợi cho gia đình mình. Hãy tưởng tượng rằng nếu Noe ngày xưa không nghe lời Chúa, hãy hình dung rằng Noe ngày xưa không vâng theo lời Chúa, thì gia đình của Noe cũng chết như hàng ngàn, hàng triệu người thời bấy giờ. Nhưng bởi vì có một người đã nghe lời Chúa, vâng theo lời Chúa, đã cứu gia đình mình. Cho nên quý ông bà, anh chị em biết đâu rằng khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta có lời Chúa trong lòng, sự vâng lời Chúa sẽ giải cứu gia đình mình. Có thể bây giờ, trong trường hợp không phải bây giờ, thì những ngày hậu đến. Trong những ngày qua khi mà tuần lễ bắt đầu Father's Day, tôi thấy một vài người nhắc lại người cha của mình trong nhiều chục năm trước. Những người cha của những người trong thế hệ ngày hôm nay thấy rằng những vài chục năm trước họ không khôn ngoan, không lanh lợi, không giỏi giang bằng nhiều người ngày hôm nay. Nhưng những người cha đó đã tin kính, và sự tin kính đó động lại trong những cuộc đời ngày hôm nay. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, hãy biết lời Chúa, hãy có lời Chúa trong đời sống, hãy vâng theo lời Chúa, và chúng ta, điều đó sẽ đem lại ích lợi cho cá nhân của chúng ta và gia đình của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta sẽ thấy trong hình ảnh của người đàn ông tin kính Noe, nó là sống chính trực. Sống chính trực là mình nói điều mình sống, và mình sống điều mình nói. Chúng ta sống trong xã hội mà nhiều người nói nhưng không sống như điều mình nói. Noe khác. Noe đóng tàu. Noe là người được Chúa Trời bảo đóng tàu, và ông hì hài hục đóng tàu, và có thể các con của ông cũng giúp ông đóng tàu. Có thể là ở một cái chỗ riêng của ông, một cái nông trại riêng, trong một căn nhà, trong một khu đất riêng của ông, đục đẻo đẻo trong đó. Nhưng đó là cái việc Noe nghe lời Chúa và làm theo. Nhưng Noe không dừng tại đó. Ông đi ra ngoài, ông gặp hàng xóm láng giềng, ông gặp bao nhiêu người khác. Ông bắt đầu nói với họ về cái điều này. Tức là ông nói rằng có một Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã bảo rằng phải đóng tàu, rằng Đức Chúa Trời đó quý hoài cái thế gian này. Và ông nói với họ điều đó và ông làm điều đó. Noe đã có thể nói điều ông làm và làm điều ông nói. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu số 5, Kinh Thánh chép thế này: Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình. Đấy là Kinh Thánh nói rằng Noe là người đi giảng đạo, bởi vì ông sống như vậy và ông đi giảng như vậy. Một lần nữa thì Noe là một người sống điều ông sống, nói điều ông sống, và ông sống điều ông nói. Đó nghĩa là một đời sống chánh trực, thưa quý ông bà anh chị em. Sống chánh trực là thế này, là chúng ta sống đức tin ở tại trong nhà thờ như thế nào thì chúng ta cũng sống đức tin như vậy ở tại chốn công cộng như vậy. Sống chánh trực tức là ở nhà thờ chúng ta nói chuyện làm sao thì ở ngoài kia hoặc trong gia đình chúng ta cũng nói y như vậy. Sống chánh trực là chúng ta sống điều đó, nói bày tỏ đó đức tin giữa những người cùng đức tin với chúng ta, nhưng chúng ta cũng nói với những người đó, với những người chưa tin. Người sống chánh trực là người bất kỳ nơi nào chỉ có một mình một con người đó thôi, người ta thấy tôi ở tại nhà thờ, người ta cũng thấy tôi ở gia đình của chúng tôi, và đó là cái sự sống chánh trực. Sống chánh trực giữa gia đình là một lần nữa hãy nói điều quý ông bà anh chị em làm và hãy làm điều mình nói. Thực ra đây là một thách thức không đơn giản, thách thức cho tất cả mọi người, và ngay cả tôi là những người đứng đây giảng cho quý ông bà anh chị em lời của Đức Chúa Trời. Nhưng đó là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời với một người đàn ông tin kính. Chúng ta sống giữa một xã hội đầy những sự cám dỗ. Sự cám dỗ trong phòng làm việc, sự cám dỗ ở trong ngay trong nhà của mình, và có thể sự cám dỗ thậm chí ở trong túi của quý ông bà anh chị em. Tức là có rất là nhiều người bị rơi vào sự cám dỗ về những hình ảnh khiêu dâm, về những trang mạng xã hội dơ bẩn, và sống như vậy ở chỗ riêng tư, nhưng ở ngoài thì là sống cách khác, nói cách khác. Quý ông bà anh chị em, xin Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng làm thế nào tôi có thể sống giữa cái chỗ là dù ở đâu tôi vẫn là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là cái điều không phải là chỉ những người đàn ông, chỉ những người cha, những người chồng, nhưng phải là tất cả đời sống của mọi người. Tôi nói điều này là tại vì ở trong đời sống của Noe, một người đàn ông tin kính, cho nên tất cả chúng ta phải sống như vậy. Tôi nhớ nhiều chục năm trước, có lẽ cũng 30 năm hơn, tôi có một người bạn trẻ hơn tôi nhiều ở tại Sài Gòn. Anh học Đại học Kinh tế Sài Gòn, ra trường. Và khi đi ra trường thì nhiều chục năm trước rất là khó tìm việc làm. Một người tín đồ mà đi tìm việc làm cũng khó nữa, nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên tìm việc làm được một cái công ty nọ, làm kế toán trong công ty. Và khi làm ở đó đó, thì một trong những điều mà người chủ muốn đó là làm công ty đó phải làm 2 cuốn sổ. Ai sống Việt Nam trong cái thời kia, tôi không biết bây giờ thế nào, một thời là biết rồi, một cuốn sổ để mà trình báo với chính quyền, với cấp trên. Một cuốn sổ đó là cái lợi nhuận riêng của công ty, tức là một cái sự gian dối trong đó để chia nhau. Và anh phải làm 2 cuốn sổ. Và người thanh niên trẻ kia quyết định bỏ việc. Anh bỏ việc mặc dù đó là công việc hiếm hoi có thể có, và anh đã chạy xích lô để sống. Tôi nể phục người đàn ông đó, và tôi nể phục tất cả những người con cái của Đức Chúa Trời đã dám nói điều mình nói và sống điều mình sống. Đó là sống chính trực. Tất cả những con cái Đức Chúa Trời phải làm như vậy. Hãy sống cam kết chính trực như một người đàn ông tin kính của Chúa, để làm vinh hiển danh Chúa. Và không chỉ vậy thôi, mà đem đến phước hạnh cho gia đình của mình nữa. Cho nên trở lại với Timôthê đoạn 2 câu 8 mà chúng ta nói với nhau ngay từ đầu. Phaolô nói với Timôthê rằng, Phaolô nói với Timôthê rằng: Vậy ta muốn những người đàn ông hãy giơ tay thánh sạch lên trời, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự thánh khiết của mình. Hãy cầu nguyện ở khắp mọi nơi, hãy sống một đời sống cầu nguyện và bày tỏ cái phẩm hạnh của mình ra những người khác. Walk a walk and talk a talk. Đây là một điều kinh nghiệm ý bác rằng, tức là chúng ta hãy làm những cái điều chúng ta nói và hãy nói những điều chúng ta làm. Hãy sống một đời sống chính trực. Và đây là một cái thách thức và lời kêu gọi của lời Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, đặc biệt những người đàn ông, để chúng ta có thể sống một đời sống tiên kính. Tôi không biết các ông có amen với tôi việc này hay không. It's very hard, it's very khó. Nhưng quý ông bà anh chị em hãy cam kết với Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta. Điều thứ tư của người đàn, chân dung của người đàn ông tiên kính đó là ông cần sự cảm thông. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này, rằng sau khi Noe đóng tàu xong thì ông đem gia đình vào tàu, đem tất cả mọi người vào tàu, đem súc vật vào tàu, tức là trong gia đình của ông là ông, vợ, ba đứa con trai và có ba đứa con dâu, tổng cộng gia đình của ông là 8 người. Nghĩa là con của ông cũng lớn rồi, cho nên có 8 người. Tôi thấy ông chưa có cháu. Khi ông đem vào tàu thì ở trong đó một thời gian. Thực sự ra đó, tôi đọc lại thì thấy cái chi tiết đó là một năm đúng sau khi ông rượu ông vào tàu thì ông mới ra khỏi tàu và bắt đầu cuộc sống bình thường. Tôi không biết ngày hôm nay khi chúng ta đóng cửa đó, trong những ngày mà gọi là lock-in hoặc là shelter in place, thì nhiều người tìm một câu kinh thánh là bảo rằng hãy vào trong nhà đóng cửa lại. Thì trong trường hợp này thì Noe bắt buộc phải đóng cửa lại. Và sau đó, đó thì sau một năm thì bắt đầu gia đình ông trở ra và bắt đầu trập lại cuộc sống bình thường. Đến cái đoạn số 9, nếu các bạn chị em có kinh thánh thì thấy điều đó ở trong đoạn số 9. Đức Chúa Trời ban phước cho ông và bảo ông thôi bây giờ hãy đi ra sống cuộc sống bình thường. Hãy sanh sản cho đầy dẫy các đất và các loài bắt đầu làm việc. Và Chúa chỉ dạy cho ông về cái việc là ở trong câu số 3 rằng bất kỳ cái động vật nào mà có sự sống thì có thể dùng làm đồ ăn cho ông. Có thể đây là cái giai đoạn đầu người ta nghĩ rằng đây là giai đoạn đầu tiên của loài người bắt đầu ăn thịt. Tại vì bây giờ đó thì bảo rằng hãy ăn các cái loài động vật, nhưng mà có một điều là không được ăn những cái vật mà còn máu ở trong đó. Và cái câu chuyện về việc mà Đức Chúa Trời bảo ông Noe không ăn máu, và về sau khi nói về cái chuyện không nên không được ăn máu mà Môi-se có nhắc lại và hội thánh đầu tiên đã nhắc lại điều này. Thực ra ngày hôm nay thì rất là nhiều người vẫn còn mình có nên ăn hay không. Tôi muốn đi lạc đề một chút xíu, nhưng mà điều này tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời bảo Môi-se rằng hãy nói sống cuộc sống bình thường, nhưng trước khi có cuộc sống bình thường, xin lỗi Noe, lập lại cuộc sống bình thường, nhưng mà trước khi cuộc sống bình thường thì Đức Chúa Trời muốn Noe mang trong lòng mình sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống bình thường. Và rồi trong cuộc sống bình thường đó, Noe này làm ruộng, trồng nho, và nho thì ngoài việc ăn thì bắt đầu ông làm rượu nho, ông uống rượu nho, ông say rượu, và kinh thánh chép rằng ông bị lõa thể, tức là ông naked, máu không biết. Ở trong câu số 21, kinh thánh chép thế này, tôi đọc câu số 20 luôn: vả Noe khởi cày ruộng và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể giữa trại của mình. Noe thất bại. Thực ra các hình ảnh của Noe là một hình ảnh đáng tin kính. Kinh thánh về sau nhiều lần nhắc lại những nhân vật quan trọng, mà một trong ba nhân vật quan trọng đó là Noe, Noe, Noe. Nhưng chúng ta biết rằng Noe này cũng thất bại, người cha tin kính này cũng thất bại. Và tất cả những người cha đều thất bại. Nếu ai đó mà là người cha trẻ có một đứa con khoảng chừng một vài tháng, một vài tuổi, mình thấy mình cũng ok, nhưng mà tôi warning các anh rằng chúng ta sẽ thất bại. Là một người cha, tôi cũng biết mình thất bại. Và tất cả chúng ta, quý ông bà anh chị em, hãy nghĩ đến cha mình lúc ông trẻ và bây giờ ông già, ông cũng tất cả đều có khiếm khuyết và thất bại. Thì là người con, chúng ta làm gì với việc đó? Khi chúng ta biết cha mình thất bại, khi chúng ta biết cha mình có nhiều khiếm khuyết. Ở trong kinh thánh chép, Noe có 3 người con, nhưng mà một anh con trai đó là cái ông anh Cham đó, là anh con giữa Sem, Cham và Japhet. Ở trong câu 22 thì chép rằng Cham là cha của Canaan, tức là về sau có một đứa con tên Canaan. Cham là cha của Canaan, thấy sự trần trùng của cha mình thì ông làm gì? Ra ngoài thuật lại, bới móc về việc sai, việc xấu của cha mình. Và Kinh Thánh chép như thế này: hai người con khác của Noe, ở trong câu số 23 rằng: nhưng Sem và Japhet, hai đứa con khác, lấy áo choàng đắp lên vai mình, đi thụt lui đến đắp khuất thân cho cha, và bởi vậy họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng chút nào. Tức là ông đi như thế này, nghe nói cha mình đang nằm đó thì đi lùi thế này, và khi mà ông tới ông cha thì đắp lên, tức là không thấy sự trần truồng của cha mình. Thực sự ra đó là một cái hình ảnh thế này quý vị, là biết cha mình thất bại, biết cha mình khiếm khuyết, biết cha mình đáng xấu hổ, nhưng những người này tìm cách tránh cái nhìn thay vào cái xấu hổ đó và che giấu những sự thất bại của cha mình. Quý ông bạn chị em là những người vợ, những người con, nếu cha, nếu chồng của quý vị thất bại, quý vị sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bới lông tìm vết hay là tìm cách che đậy bởi sự yêu thương? Chúng ta sẽ chỉ trích người cha của mình hay chúng ta cảm thông? Quý vị sẽ quay lưng bỏ đi, nói những lời nặng nề, hay chúng ta vẫn yêu thương và kính trọng một người cha thất bại như vậy? Có thể những người nghe tôi hôm nay ít nhiều thất vọng về cha mình. Nhiều người chúng ta thất vọng về chồng của mình. Nhưng thực sự ra họ cũng chỉ là con người. Một người công chính như Noe còn có thể thất bại, huống hồ gì những người bình thường như chúng ta, những người chồng, người cha của chúng ta hôm nay. Cho nên nếu quý vị thấy một người chồng, người cha thất bại thì không lấy đó làm ngạc nhiên. Những vấn đề quan trọng đó là chúng ta sẽ làm gì khi người chồng, người cha trong gia đình thất bại? Chúng ta đối xử với ông thế nào khi chúng ta biết ông đầy những khiếm khuyết? Hãy nhớ lại, quý ông bạn chị em, tôi kêu gọi những người con rằng hãy nhớ lại những điều cha đã làm cho mình. Khi ông đóng tàu lo lắng cho cả gia đình, khi ông đùm bọc gia đình giữa mưa bão, dù thất bại nhưng ông vẫn là một người cha. Dù thất bại, ông vẫn là người sinh ra chúng ta. Cho nên hãy yêu thương, hãy kính trọng như điều răn mà Chúa đã nói ở trong số kinh Giê-tô ký đoạn 20 rằng: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Kinh Thánh không bảo rằng hãy hiếu kính những ông cha đáng kính, nhưng Kinh Thánh bảo rằng hãy hiếu kính cha mẹ. Kinh Thánh không bảo rằng hãy hiếu kính những bà mẹ mà giỏi giang, yêu thương. Không, Kinh Thánh không bàn việc đó. Đó là việc của Đức Chúa Trời đối với họ. Nhưng mà là những người con, hãy đem lòng hiếu kính, hãy kính trọng họ. Là một người chồng, là một người cha, tôi biết mình cũng bất toàn, tôi biết mình cũng đầy những lỗi lầm. Chúng tôi lỗi lầm vì đôi khi không làm được những điều mà mình nên làm, và rất nhiều khi đã không làm gương sáng cho gia đình. Có những lúc tôi nóng nảy, la mắng cách dễ dàng. Trong phòng nhóm này có một đứa con của tôi biết điều đó. Có những lúc tôi bận tâm đến nhiều điều nhiều khác hơn là sự hy sinh và yêu thương như Chúa đã yêu thương và hy sinh cho mình. Nhiều năm về trước, khi tôi hầu việc Chúa ở một thánh khác, khi tôi không có nhiều thì giờ cho gia đình, khi tôi phải đi làm rồi về nhà thì học, rồi lo cho hội thánh, và không có nhiều thì giờ cho con cái. Tôi biết sau này đó là một cái giai đoạn đáng tiếc, nhưng mà có thể những đứa con như vậy, đặc biệt những đứa con của những mục sư hầu việc Chúa, cảm thấy mất mát, cảm thấy unfair trong cái đời sống. Nhưng mà sự thật thì có những người cha đã không làm tròn những bổn phận như vậy. Và trong những hoàn cảnh như vậy, trong tình trạng như vậy, tôi biết rằng mình cần được sự cảm thông, mình cần được sự tha thứ, cần được sự yêu thương. Và hơn hết, những người cha, những người thất bại như vậy cần được sự cầu nguyện của những người vợ, của những người mẹ, của những người con. Tất cả mọi người cha đều mong đúng điều đó, không phải riêng tôi. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, những người con, những người cha, hãy kính trọng người cha của mình, hãy kính trọng người đàn ông trong nhà của mình và cầu nguyện cho họ. Hãy cùng họ xây dựng đời sống tục linh. Sáng nay tôi đọc ở trên Facebook của một người rất là trẻ, cô viết rằng hug your father, hãy ôm your ba của bạn, hug him tightly, hãy ôm ba bạn thật chặt. Và cô nói rằng I did that 2 years ago, I have no chance to do again. Ba của cô đã qua đời 2 năm trước. Trong cái ngày Father's Day, cô gái trẻ đã nghĩ rằng ước gì có người cha của mình để hug. Tôi không nghĩ rằng người cha của cô là một người toàn thiện. Tôi không cho rằng cha của cô là một người trọn vẹn. No, thất bại như tất cả những người khác. Nhưng có những lúc, có những người con khi nhìn về cha của mình thiếu sự cảm thông, và khi chúng ta đánh mất cơ hội đó, chúng ta thấy đó là điều đáng tiếc. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bạn cha em, tất cả mọi người, hãy nghĩ về cha của mình, về cha của những đứa con của mình và cầu nguyện cho họ. Tôi kêu gọi những người đàn ông, những người cha, những người chồng như tôi, hãy cam kết giữ đời sống tiên kính của chúng ta. Cho nên một lần nữa, thưa quý ông bà anh chị em, hơn bao giờ hết tất cả chúng ta hãy cam kết cầu nguyện trong những ngày giông bão. Tôi không nói về hoàn cảnh bên ngoài, mặc dù nó ảnh hưởng rất lớn, nhưng giông bão về tình trạng đạo đức, giông bão về tình trạng thuộc linh, và con tàu gia đình của chúng ta nó trôi nổi, nó linh đinh như vậy. Trong những hoàn cảnh như vậy, cần những người tin kính, cần những người đàn ông, cần những lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng Hội Thánh Chúa tại nơi đây sẽ có những người đàn ông như vậy. Trong những cái con tàu chấp bắp bên như thế này, chúng ta cần những đời sống tiên kính như vậy. Trong những gia đình có những lúc khó khăn, cần những người như vậy. Và những người như vậy chỉ có thể có được với lời của Đức Chúa Trời, với sự yêu thương của gia đình, sự cầu nguyện, cảm thông và xây dựng. Tôi muốn gửi đến các ông tất cả một lần nữa rằng Happy Father's Day, nhưng không phải vì lời. Tôi cầu nguyện rằng Chúa dùng chúng ta những năm tháng còn lại của chúng ta. Có thể đến những ngày về già, chúng ta không có điều gì khác. Nhưng quý ông bà, anh chị em, cái chúng ta có rằng chúng ta thỏa lòng bởi vì chúng ta có thể sống như một người đàn ông tiên kính trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi mời mọi người cùng nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Nếu có thể được, xin mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Xin chúng ta cầu nguyện. Nếu quý ông bà, anh chị em còn một người cha, hãy cầu nguyện cho cha của mình. Nếu có cơ hội, hug him tightly, do it before too late. Hãy cầu nguyện cho những người chồng của mình, người vợ, hãy cầu nguyện những người chồng là những người cha của những đứa con của mình. Quý vị expect của họ điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà họ cũng cần sự cầu nguyện. Nếu quý vị không còn một người cha nữa sống với mình, hãy nhớ lại điều đó và biết ơn Chúa về họ. Nếu có những cái vết thương trong đời sống của chúng ta vì những người cha vô tình gắt gỏng, xin Chúa tha thứ. Chúng ta phải công bố sự tha thứ của Chúa trong lòng của chúng ta và của chúng ta dành cho những người thân của chúng ta. Đừng để điều đó ràng buộc chúng ta, bởi vì thực ra họ cũng chỉ là con người. Hãy cầu nguyện cho những người cha, những người chồng. Tôi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chiếc tàu gia đình, chiếc tàu hội thánh, chiếc tàu đất nước của chúng ta vẫn có thể không có thể đứng vững, được xây nên bởi những người tin kính như vậy.
chúng ta cầu nguyện.